This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn không rời khỏi làn sóng 1600 AM. Và sau đây mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Và đầu dưới bên kia, Minh Dung mến chào anh.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600, gửi lời chào đến Minh Dung.
Dạ vâng, sáng nay mưa quá đúng không ạ? Thị trường chứng khoán có đóng cửa không anh?
Sáng nay thì mưa, nhưng mà ở bên New York không có mưa nên thị trường chứng khoán vẫn mở cửa bình thường. Nhưng mà muốn đóng cửa hay mở cửa thì cũng tùy Minh Dung. Minh Dung có nói là Minh Dung muốn đóng thì đóng.
Vậy vậy thì giờ mời anh với bản tin thị trường chứng khoán đầu tiên.
Dạ vâng, cảm ơn Minh Dung. Hôm nay thì phải nói rằng thị trường chứng khoán rất là tốt đẹp của thú vị. Dow Jones và Nasdaq và S&P 500 tất cả đều là những con màu xanh. Dow Jones thì lên 120 điểm và con số hiện tại bây giờ là 17.610 điểm. Và Nasdaq thì lên 92 điểm và con số hiện tại bây giờ là 5.012 điểm. S&P 500 lên 19 điểm và con số hiện tại bây giờ là 2.071 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.08%. Dầu thô thì giảm gần 1 đồng rưỡi. Một thùng dầu thô hiện tại bây giờ chỉ có 44 đồng 51 xu. Một euro hiện tại đã được 1 đồng 10 xu. Và thấy rằng cái đồng Mỹ Kim đang có giá trở lại. Và vàng thì giảm khoảng 5 đồng rưỡi. Một ao vàng là 1.161 đồng 80 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.81%. Tuần rồi cao nhất là 3.83%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay 2.84%. Tuần rồi cao nhất là 2.86%. Ở Việt Nam thì một miếng kim mua vào là 22.340 đồng, bán ra là 22.440 đồng. Vàng thì mua vào là 33.900.000 đồng chẵn cho một lượng và bán ra là 33.960.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên buổi sáng ngày hôm nay, bản tin hình như nó hơi bị sốc, tức là về China. Chúng ta biết là khoảng một tháng 10 ngày về trước đó thì China đã devalue cái đồng nhân dân tệ của mình xuống, thì hôm nay họ lại cắt giảm, gọi là slash interest rate. Cái tình trạng này nó giống như Hoa Kỳ trước đây, họ cắt giảm phân lời thiệt là thấp để hầu như kích thích cái nền kinh tế. Thì bây giờ cũng như vậy, theo những cái nhà băng của China People đó, thì họ giảm khoảng 0.25% percent point, tức là cái rate nó rất là thấp về cái mượn tiền mua nhà khoảng 4.35%. Và những cái tiền deposit rate thì khoảng 1.5%. Và đó là họ cắt giảm về cái lãi suất thấp để mà hầu cho nó giữ lại cái economy, nó boost cái economy, tức là kích thích cái nền kinh tế, quý vị. Trong cái đó thì một bản tin kế tiếp liên quan đến công trái phiếu. Phải nói rằng The Treasury Department, tức là về Bộ Ngân khố của Hoa Kỳ đó, thì họ cũng cho biết rằng cái công trái phiếu 2 năm có thể sẽ bị gọi là propose, tức là bị gia hạn trở lại. Cái lý do vì khoảng 2 tuần tới nữa đây đó, thì cái debt ceiling phải giải quyết xong, trong cái đó cái tình trạng bế tắc của gọi là Congress vẫn chưa có thông qua. Thì Tổng thống Barack Obama thì ngày hôm nay cũng có nhiều chuyện để nói, tức là ông cũng sẽ có thể là phủ quyết cái vấn đề để mà giúp cho cái tiền gọi là cái defense fund nó phải được thông qua. Chưa biết cái tiền mà cái nợ trần này khi mà nó không được thông qua thì sẽ nhiều cái lý do không có tiền để trả cho nói chung cái chi phí tất cả một cái quốc gia. Mà hiện tại bây giờ như ông Jack Lews thì ông nói rằng, Bộ trưởng Tài chánh thì ông nói rằng chỉ còn có 30 tỷ Mỹ Kim để mà trả tiền cho khoảng 2 tuần nữa thôi. Thì bây giờ cũng đã khoảng 3-4 ngày, gần khoảng 4 năm, chứ dù nghĩ là cao lắm. Ông nói là cuối tháng 11 thì có khoảng 5 ngày nữa thôi là hầu như cái tiền này nó cạn kiệt rồi, thì bắt buộc phải thông qua. Thì tình trạng đang gọi là bế tắc như vậy đó, thì không thể nào mà công trái phiếu được bán ra hết. Trong khi đó thì những cái công trái phiếu 5 năm và 7 năm thì vẫn schedule bình thường. Theo cái ước tính đưa ra này, công trái phiếu kỳ này 2 năm bán ra có khoảng là 26 tỷ Mỹ Kim. Và nếu mà Quốc hội thông qua cái tiền debt ceiling được nâng lên đó, thì có thể là mọi thứ sẽ đi vào quỹ đạo bình thường. Nhưng mà nếu không thì chúng ta chờ xem sẽ có những một vài biến cố nho nhỏ xảy ra cho cái nền kinh tế của Hoa Kỳ, thưa vị. Ngày hôm qua thì cũng có gửi những tin như là biotech đã cắt giảm nhân viên 11%, là khoảng 880 người. Rồi cái Wall Street cũng đã hăm dọa là có thể cắt giảm nhân viên vì cái lý do decline về cái revenue của họ đã bị giảm, vân vân. Thì ngày hôm qua thì Microsoft lại nói là họ sẽ cắt giảm 1.000 nhân viên. Chúng ta nhớ hồi tháng 7 đó, thì Microsoft đã tuyên bố họ cắt giảm 7.800 nhân viên. Đây là con số cắt giảm khổng lồ, và họ save được khoảng 7 tỷ sáu. Và chúng ta biết cái 7.800 nhân viên này cuốn gói ra đi đó, cái lý do đơn giản là cái Nokia nó không có làm được tiền lợi nhuận cho công cái Microsoft khi mà Microsoft take over cái điện thoại Nokia. Thì bây giờ họ muốn get rid of it, tức là họ muốn dẹp luôn cái Nokia, và họ đã, những người nào mà relay với cái điện thoại Nokia hồi tháng 7 đó là bắt buộc phải ra đi. Thì bây giờ Microsoft lại nói là họ sẽ cắt giảm thêm 1.000 nhân viên nữa, mặc dù chúng tôi nhớ ngày hôm sáng ngày hôm qua là Thursday thì Microsoft đưa ra một cái lợi nhuận cũng không phải là nhỏ, nhưng mà không biết lý do tại sao mà họ lại cắt giảm nhân viên. Mình thấy rằng tín dụng nghỉ cái software hay là cái gì, Microsoft là chuyên về cái software. Cái software làm năm nay bán ra, ví dụ như là về cái Windows 10 đi, đã bán ra, thì trong đó chưa có làm gì hết. Chỉ số người ngồi đó chỉ debug những cái lỗi nhỏ nhỏ trong cái software đó. Chứ hạn như cái software Windows 10 ra, sau này chúng ta sẽ có cái Windows 10A, Windows 10B, tức là những cái mới để họ bổ sung vào cái software mà không hoàn chỉnh. Thì những người còn ngồi lại, họ chẳng có làm gì thì chắc chắn họ sẽ bị cuốn gói ra đi. Tức là một cái thành phẩm đã xong rồi. Thì quý vị ngồi đây làm gì nữa, quý vị về nhà đợi để đợi ăn tiền thất nghiệp. Khi nào có thành phẩm bắt đầu mới dù Windows 11 chuẩn bị ra đó, thì quý vị có thể đi vào làm việc trở lại. Đó là những cái chiêu thức mà nhiều công ty làm hiện tại bây giờ. Microsoft cũng không phải là ngoại lệ. Mà chúng tôi biết rằng hiện tại Microsoft là người đứng đầu tập đoàn, ông Bill Gates đứng đầu thế giới về giàu có, thưa quý vị. Trong khi đó thì Amazon phải là một trang mạng bán đồ online khổng lồ, mà nó làm cho nhiều cái công ty nho nhỏ, nhiều cái retail nho nhỏ khác cũng rất là điên đảo. Trong đó cái nào là Walmart, rồi Target, ngay cả Costco cũng vậy, thưa quý vị. Amazon, chúng ta muốn mua một cái mặt hàng nào mà muốn mua check giá rẻ, hay là chúng ta muốn coi cái review nó tốt hay không, nhưng mà chúng ta chưa có nói review cho hay cẩn thận, vì có một số người đã gian lận nhận tiền và làm review giả, nhưng mà chúng ta phải coi nhiều cái review, nhiều mặt khác nhau. Thì Amazon phải nói đó là một cái mà chúng ta có thể, chúng dụ nói rằng chúng ta muốn tìm hiểu một cái chuyện gì bên lề hay chúng ta không hiểu, chúng ta vào Google để mà tìm cái thông tin mà chúng ta cần biết. Nếu mà chúng ta muốn mua hàng đó, thì cái Amazon là cái nơi mà chúng ta để dọn giá, hoặc là coi thằng cái một cái hàng tốt hay không. Thì cái tuần lễ vừa rồi hay là cái quý vừa rồi nữa, Amazon nó bán hàng quá chừng nhiều, bán đến gần 25.4 tỷ Mỹ Kim. Và cái số tiền lời của họ lên đến 73 triệu Mỹ Kim, tức là Amazon make $73 million. Và bây giờ khi mà cái tiền lời nhiều như vậy đó, thì cái cổ phần công ty này cũng hơi là nhỏ, đó lên đến 600 đồng cho một cổ phần, $600 a share. Và hiện tại khi tôi cũng đọc bản tin này thì đã vượt qua 600 đồng, tức là nó lên đến 10%. Và bây giờ thì chúng ta biết rằng ông Jeff Bezos là ông này đứng đầu, gọi là người giàu có, và ông đứng trong cái top là đứng người thứ ba, giàu vô cùng. Hiện tại cái tài sản của ông đó thì ông không biết bao nhiêu, mà cái mới đây nhất ông đã cộng vào thêm 5 tỷ nữa. 5 tỷ Mỹ Kim phải là cái personal thôi, các vị, 5 tỷ là personal thôi. Còn trong đó cái thương hiệu của ông là trị giá 55 tỷ lần. Và trong hiện tại bây giờ thì ba người mà đứng đầu của nước Mỹ, mà tôi nghĩ là có thể là đứng đầu thế giới về giàu có đó, là đứng đầu không ai xa lạ, đó là ông Bill Gates. Và đứng thứ nhì là ông Warren Buffett. Mặc dù ông Warren Buffett mới mất 500 triệu, nhưng mà vẫn còn ngồi cười vui vẻ. Dù cũng nói giỡn với quý vị là người nhà giàu đứt tay thì không bằng ăn mày đốt ruột. Tức là ông mất 500 triệu Mỹ Kim đó, thì giống như là bình thường, giống như là Tiến Dũng mất 50 đồng hay là Phi Nhung mất, Minh Nhung mất 50 đồng thôi. Mình cũng khó chịu rồi. Không thì ông mất 500 triệu Mỹ Kim mà hình như là không có chuyện gì xảy ra. Và ba người giàu có hiện tại bây giờ, ông là ông Jeff Bill Gates, rồi ông Warren Buffett. Một bản tin kế tiếp thì quý vị nào có sở hữu chiếc xe Mazda, nhưng mà Mazda không phải đời mới các quý vị, cái đời này nó cũ vô cùng, từ năm 1990 lận, và hiện tại bây giờ nó có khoảng 1.200.000 chiếc xe vẫn còn lưu hành vòng vòng ở nước Mỹ, chiếc xe hiệu Mazda. Và họ đây không có nói chiếc Mazda loại nào hay series nào, nhưng mà nói chung là Mazda là bị problem, họ nói là cái defect của cái ổ khóa mà đề đó, cái ignition switch. Khi mà chúng ta đề cái ổ khóa lên thì cái này nó không giống như GM trước đây, nó bị rớt chìa khóa rồi nó bị xảy tai nạn chết người, nhưng mà cái này nó gây ra cái hỏa hoạn. cái lý do rằng cái năm này tháng nọ, từ năm 1990 đến nay đợi hầu như là có 20 mấy năm rồi, chiếc xe này nó từ từ cái dầu, cái mỡ bò trong cái squid này đó nó đặt lại, nó khô lại, nó cứng, khi mà chúng ta đề nó ma sát từ từ á, nó dễ gây ra cái cháy, nó dễ như là overheat and it causes a fire. Là hiện tại bây giờ có khoảng 4.900.000 chiếc gọi là cả thế giới này đang chạy, và riêng Hoa Kỳ là khoảng 1.200.000 chiếc. Vậy thì quý vị nào có hiện tại bây giờ vẫn còn sở hữu chiếc Mazda từ năm 1990 đó, thì chúng ta nên gọi cái hãng là chiếc xe chúng ta có nằm trong cái dạng recall hay không. Tức là cái vehicle from 1990 tới 91, 92, 93 vân vân, thì chúng ta phải đi thay cái ổ khóa này, không có tính tiền. Tôi nghĩ rằng hiện tại bây giờ Việt Nam, đồng hương Việt Nam chắc có con số rất là ít sở hữu chiếc xe Mazda vào năm 1900 hồi đó đó, thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì bản tin này nó cũng làm cho nhiều người phấn khởi, và đặc biệt về Dallas nữa. Chúng ta nhớ là American Airlines đã góp gạo thổi cơm chung với lại US Airways, và US Airways tuần lễ 16 tháng 10 vừa rồi đó là họ chia, gọi là chia tay, gọi là farewell cho cái tên cuối cùng của tên là US Airways. Vì hiện tại giờ tôi nghĩ nếu mà đã chuyến bay cuối cùng rồi đó, thì sẽ tất cả sẽ được chuyển qua American Airlines hết. Và sau khi đã thống nhất với nhau, merge với nhau và US Airways đã ra đi, thì còn lại một cái hãng chính là American Airlines, và họ phải bầu lại là cái hub nằm ở đâu, tức là cái trụ sở chính sẽ nằm ở đâu, tức là cái phi trường chính ở đâu. Và chúng ta nhớ là American Airlines trước đây là nằm ở Dallas Fort Worth, cái hub chính. Nhưng mà rất mừng khi mà sau cuộc họp rồi thì họ tuyên bố rằng vẫn nằm ở trong Dallas, mặc dầu nó move khỏi cái current headquarters 2 miles away, có thể là họ sẽ build lớn hơn. Vì hiện tại bây giờ cái hub bây giờ thì nó không thể nào đủ, vì hiện tại cái American Airlines không thôi đó là có 5.000 nhân viên, thưa quý vị. Và sau khi mà merge với US Airways nữa thì con số này sẽ tăng lên rất là nhiều, và cuối cùng họ sẽ chuyển qua một cái headquarters khác. Trước đây cũng nằm ở Dallas Fort Worth, nhưng mà giờ họ cũng move ở trong Dallas Fort Worth, nhưng mà 2 miles away from cái hub chính. Và đó bản tin rất vui, vì nếu mà họ mua đi cái tiểu bang khác đó, họ dời đi tiểu bang khác đó, thì phải nói rằng 5.000 người sẽ ra đi, thì có cơ hội Dallas chúng ta sẽ mất đi số lượng lớn về thuế đó, thưa quý vị. Và bản tin vui kế tiếp là bản tin cuối cùng mà Dũng xin chia sẻ với quý vị ngày hôm nay. Quý vị nào mà chưa có bộ vest để mặc cho cái ngày lễ Thanksgiving hay là Christmas, ngay cả New Year nữa, thì đây là cơ hội chúng ta có thể mua bộ đồ vest rẻ tiền, không phải là rẻ nhưng mà có thể là mua một và họ tặng ba bộ khác nữa, thưa quý vị. Đây là một cái số mà chưa bao giờ, rất là ít nhiều cái cửa hàng bán lẻ mà offer như vậy. Just a Bank, nếu quý vị nào có cái Just a Bank thì chúng ta có thể đi đến cái cửa tiệm này, Just a Bank. Thì nhớ, thì tôi nghĩ rằng ở Dallas chúng ta cũng có rất nhiều cửa tiệm tên như vậy. Và họ đúng ra là thứ năm á, là ngày hôm qua đó, là chúng ta phải mua online một bộ vest, chúng ta lấy 3 bộ free, tức là tổng số là 4 bộ. Nhưng mà họ không biết lý do tại sao họ lại dời lại, they extend it to Sunday. Thì quý vị có thể mua, đúng là họ thứ năm họ chấm dứt, nhưng mà họ kéo dài ra đến Chủ nhật này. Tức là chúng ta còn hôm nay, còn ngày mai, còn cả Sunday nữa. Quý vị nào nếu mà cần một bộ đồ día đó, thì chúng ta có thể lợi dụng cơ hội này mua một bộ, lấy thêm 3 bộ free nữa, tổng số chúng ta có 4 bộ để mà mặc, một bộ cho Thanksgiving, một bộ cho Christmas và 2 bộ cho New Year. Năm 2012 thì cái công ty này đã một lần bán rồi. Họ bán một bộ vest cho 2 bộ free, 2 cái áo và 2 cái tie, tức là 2 cái cà vạt. Thì bây giờ họ lại thêm một chiêu thức mới nữa là họ cho chúng ta mua một bộ và tặng 3 bộ free. Minh Nhung, nếu mà ông xã cần một bộ vest thì chúng ta, ông Minh Nhung có thể mua một bộ mà lấy được 3 bộ free đó. Minh Nhung, xin trở lại với Minh Nhung.
Dạ vâng, nghe cái tin này vui quá. Chắc là cuối chương trình gọi điện thoại lại anh Tiến Dũng để hỏi lại số điện thoại mất thôi. Tuy nhiên, dạ vâng, nói về cái trang mạng mà bán hàng trực tuyến Amazon thì vừa rồi có một vài cái con số mà vui vui cũng muốn chia sẻ đến anh Tiến Dũng với quý đồng hương, đó là Amazon hiện tại đó là họ có thể xử lý hàng triệu đơn hàng với hơn 80 cái kho chứa hàng, và nhân viên của họ lên tới 100.000 nhân viên cùng với khoảng 10.000 robot để mà phục vụ trong những cái lần giao hàng, đặt hàng chẳng hạn. Và cái diện tích của kho hàng này được cho là còn lớn hơn 700 cái cung thể thao Madison Square Garden, và có thể chứa được cái số nước của 10.000 bể bơi cái tiêu chuẩn Olympic đó. Và vào năm 2013, anh Tiến Dũng chỉ 49 phút mà cái website này vì một lý do gì đó ngừng hoạt động trong 49 phút thôi mà hãng đã thiệt hại gần 3,6 triệu bảng Anh. Thưa anh Tiến Dũng.
Đúng là như vậy đó Minh Dung. Nếu quý vị mà có cơ hội mà vào cái website mà How is Make của Hoa Kỳ mà trong cái channel SCI đó, thì chúng thấy rằng cái Amazon nó mới khủng hoảng như thế nào.
Dường như là mặt hàng nào cũng có, đúng không anh Tiến Dũng?
Dạ vâng, nhưng mà cái robot nó chạy giống như chúng ta không cẩn thận nó là có thể cán đến người chúng ta. Robot nó đưa hàng everywhere, nhưng mà Minh Dung còn nhớ là Amazon hiện tại giờ họ có thể sử dụng cái drone, tức là cái máy bay không người lái, để giao hàng cho các một vài thành phố mà họ được cho phép đó Minh Dung.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với bản tin thú vị ngày hôm nay. Hẹn gặp lại anh trong đầu tuần sau và cũng không quên chúc anh có những ngày cuối tuần thật hạnh phúc.
Dạ vâng, cảm ơn Minh Dung và Tiến Dũng cũng không quên chúc quý vị cũng như Minh Dung có một ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.